Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta đã học văn trường hàng rồi. Bây giờ chúng ta ghi văn dịch. Quý thầy quý cô viết: có bao nhiêu chư Phật Thế Tôn, không phải nhiều như số bụi cực nhỏ, phải ở hết thảy cõi Phật khắp cả pháp giới, chấm phẩy hư không giới, trong mười phương ba đời, chấm phẩy chư Phật nhiều như số bụi nhỏ của hết thảy thế giới, có nơi mỗi mỗi thế giới ấy, chấm phẩy nơi mồi một Đức Phật, có nhiều chủng loại chúng Bồ Tát vây quanh, chấm sân hà. Tôi do sự dùng hành nguyện của Phổ Hiền, phải khởi sinh năng lực tín giải sâu xa và sự thấy biết hiền tiền, phải điều đem phụng vật thường diệu để cúng dường, phải như hai chấm sân hàng mây hoa, phải mây tràng hoa, phải mây âm nhạc cõi trời, phải mây tàng lòng cõi trời, phải mây y phục quả trời, phải các thứ hương trời như hai chấm sân hà hương xoa, phải hương đốt, phải hương bột, phải các loại mây ở trên khối lượng lớn như núi Tu Di, chấm sân hà, lại thắp các loại đèn, phải hai chấm, phải như hai chấm tô lạc, phải đèn dầu, phải các thứ đèn dầu thơm, phải mỗi tim như núi Tu Di, chấm phẩy dầu trong đèn như nước biển cả, phải dùng các thứ đèn dầu như trên để thường cúng dường, chấm sân hàng. Này các thiện nam tử, trong các sự cúng dường, phải cúng dường pháp là tối thượng, chấm sân hàng, nghĩa là hai chấm. Tu hành đúng như lời Phật dạy để cúng dường, chấm phẩy làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường, chấm phẩy nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, chấm phẩy chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường, chấm phẩy siêng năng tu tập các căn lành để cúng dường, chấm phẩy không xả bỏ đạo nghiệp của Bồ Tát để cúng dường, chấm phẩy không rời tâm Bồ Đề để cúng dường, chấm sân hàng. Này thiện nam tử, đánh dấu thang, như vô lượng công đức cúng dường ở trước đó, phải sẵn với một niệm công đức của pháp cúng dường, phải trăm phần không bằng một chấm phẩy, trăm ngàn phần câu chi na do tha chấm phẩy, phần ca la chấm phẩy, phần toán chấm phẩy, phần số chấm phẩy, phần thí dụ chấm phẩy, phần Upanishad chấm phẩy, so sánh cũng không bằng một chấm. Sơn Hà, vì sao? Vì do chư Phật Như Lai tôn trọng chánh pháp chấm phẩy, vì do đúng như lời dạy của chư Phật mà tu hành thì sinh ra chư Phật chấm. Sơn Hà, nếu chư vị Bồ Tát thực hành pháp cúng dường phải thì thành tựu được sự cúng dường các đức Như Lai chấm. Thực hành cúng dường như vậy phải mới là chân thực cúng dường chấm. Nên phải pháp cúng dường này là đại tối thắng chấm. Sân Hà, thế giới hư không cùng tận chấm phẩy, thế giới chúng sanh cùng tận chấm phẩy, nghiệp chúng sanh cùng tận chấm phẩy, phiền não chúng sanh cùng tận phẩy, thì sự cúng dường của tôi mới cùng tận chấm phẩy. Nhưng thế giới hư không cho đến phiền não của chúng sanh không thể cùng tận phải, nên hành cúng dường của tôi cũng không cùng tận phải, mọi niệm tương tục không có gián đoạn phải, thân khẩu ý nghiệp phải không có chán mệt chấm. Bây giờ mời quý thầy quý cô đọc lại nghe, đọc lại cho hay nghe, đó cũng là một cách học.
Dạ, Di Đà Phật, kính bạch con, kính thưa đại chúng, con xin đọc. Có bao nhiêu chư Phật Thế Tôn, dường như số bụi cực nhỏ, ở hết thảy cõi Phật khắp cả pháp giới, hư không giới trong mười phương ba đời, chư Phật nhiều như số bụi nhỏ của hết thảy thế giới. Có nơi mỗi mỗi thế giới ấy, nơi mỗi một Đức Phật có nhiều chủng loại chúng Bồ Tát vây quanh. Tôi do sử dụng hạnh nguyện của Phổ Hiền, khởi sinh năng lực tính giải sâu xa và sự thấy biết hiện tiền, đều đem phẩm vật thượng diệu để cúng dường như mây hoa, mây tràn hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lộng cõi trời, mây y phục cõi trời, các thứ hương trời như hương xoa, hương đốt, hương bột, các loại mây ở trên khối lượng lớn như núi Tu Di, lại thấy các loại đèn như tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi tim như núi Tu Di, dầu trong đèn như nước biển cả. Dùng các thứ đèn dầu như trên để thường cúng dường. Này các thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là tối thượng. Nghĩa là tu hành đúng như lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập các căn lành để cúng dường, không xả bỏ đạo nghiệp của Bồ Tát để cúng dường, không rời Bồ Đề tâm để cúng dường. Này thiện nam tử, như vô lượng công đức đã cúng dường ở trước, sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, trăm phần không bằng một, trăm ngàn phần. Câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, phần thí dụ, phần ưu, ba ni sa đà, so sánh cũng không bằng một. Vì sao? Vì do chư Phật Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì do đúng như lời Phật dạy để tu hành thì sanh ra chư Phật. Nếu chư vị Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì thành tựu sự cúng dường các đức Như Lai. Thực hành cúng dường như vậy mới là chân thật cúng dường, nên pháp cúng dường này là đại tối thắng. Thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, thì sự cúng dường của tôi mới cùng tận. Nhưng thế giới hư không cho đến phiền não của chúng sanh không có cùng tận, nên hạnh cúng dường của tôi cũng không cùng tận. Mỗi niệm tương tục không có gián đoạn, thân khẩu ý nghiệp không có chán mệt.
Dạ, tôi di đoạn tôi xin. Dạ, dạ, kính bạch ông và đại chúng cũng xin đọc. Có bao nhiêu chư Phật Thế Tôn, nhiều như số bụi cực nhỏ, ở hết thảy cõi Phật khắp cả pháp giới, hư không giới, trong mười phương ba đời, chư Phật như số bụi nhỏ của hết thảy thế giới. Có nơi mỗi mỗi thế giới ấy, nơi mỗi một Đức Phật, có nhiều chủng loại chúng Bồ Tát vây quanh. Tôi do sử dụng hạnh nguyện phổ hiền, khởi sinh năng lực tiến giải sâu xa và sự thấy biết hiện tiền, đều đem phẩm vật thường diệu để cúng dường, như mây ho, mây tràm ho, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lộng cõi trời, mây y phục cõi trời, các thứ hương trời như hương so, hương đốt, hương bột, các loại mây ở trên khối lượng lớn như núi Tu Di. Lại thấy các loài đèn như tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mũi tim như núi Tu Di. Dầu trong đèn như biển cả, dùng các thứ đèn dầu như trên để cúng dường. Này các thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là tối thượng. Nghĩa là tu hành đúng như lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập các năng lành để cúng dường, không xả bỏ đạo nghiệp của Bồ Tát để cúng dường, không rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Này thiện nam tử, như vô lượng công đức cúng dường ở trước đó, sánh với một niệm công đức với pháp cúng dường, trăm phần không bằng một, trăm ngàn phần. Câu chi na do tha phần, phần ca la, phần toán, phần số, phần thí dụ, phần Upanishada so sánh cùng cũng không bằng. Vì sao? Vì do chư Phật Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì do đúng lời dạy chư Phật mà tu hành thì sinh ra chư Phật. Nếu chư vị Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì thành tựu được cúng dường các đức Như Lai. Thực hành cúng dường như vậy mới là chân thật cúng dường, nên pháp cúng dường này là đại tối thắng. Thế giới hư không cùng tận, thế giới chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, thì sự cúng dường cũ tôi mới cùng tận. Nhưng thế giới hư không cho đến phiền não của chúng sanh không thể cùng tận, nên hạnh cúng dường của tôi không cùng tận. Mỗi niệm tương tục không có gián đoạn, thân khẩu ý nghiệp không có chán mệt.
Cảm ơn Thầy. Bây giờ tôi đọc lại Đại Chúng Dò văn dịch. Có bao nhiêu chư Phật Thế Tôn, nhiều như số bụi cực nhỏ, ở hết thảy cõi Phật, khắp cả pháp giới, hư không giới, trong mười phương ba đời. Chư Phật như số bụi nhỏ của hết thảy thế giới, có nơi mỗi mỗi thế giới ấy, nơi mỗi một Đức Phật, có nhiều chủng loài chúng Bồ Tát vây quanh. Tôi do sử dụng hạnh nguyện phổ hiền, khởi sinh năng lực tín giải sâu xa và sự thấy biết hiền tiện, điều đem phẩm vật thường diệu để cúng dường như mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lòng cõi trời, mây phục cõi trời, các thứ hương trời như hương xoa, hương đốt, hương bột, các loại mây ở trên khối lượng lớn như núi Tu Di. Lại thấy các loại đèn như tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi tim như núi Tu Di, dầu trong đèn như nước biển cả. Dùng các thứ đèn dầu như trên để thường cúng dường. Này các thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là tối thượng. Nghĩa là tu hành đúng như lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường, siêng năng tu tập các căn lành để cúng dường, không xả bỏ đạo nghiệp của Bồ Tát để cúng dường, không rời Bồ Đề Tâm để cúng dường. Này thiện nam tử, như vô lượng công đức cúng dường ở trước đó sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, trăm phần không bằng một, trăm ngàn phần câu chi na do tha, phần ca la, phần toán, phần số, phần dù, phần thí dù, phần Upanishada so sánh cũng không bằng một. Vì sao? Vì do chư Phật Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì do đúng như lời dạy của chư Phật mà tu hành thì sanh ra chư Phật. Nếu chư vị Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì thành tựu được sự cúng dường các đức Như Lai. Thực hành cúng dường như vậy mới là chân thực cúng dường, nên pháp cúng dường này là đại tối thắng. Thế giới hư không cùng tầng, thế giới chúng sanh cùng tầng, nghiệp chúng sanh cùng tầng, phiền não chúng sanh cùng tầng, thì sự cúng dường của tôi mới cùng tầng. Nhưng thế giới hư không cho đến phiền não của chúng sinh không thể cùng tầng, nên hạnh cúng dường của tôi cũng không cộng tận. Mọi niềm tương tục không có gián đoạn, thân khẩu ý nghiệp không có chán mệt.
Bây giờ văn trùng tùng.
Dị chư tối tháng diệu hoa mang, kỳ nhạc đồ hương cập tạng cái. Tạng cái cũng được, mà tạng cái cũng được. Kỳ nhạc đồ hương cập tạng cái, như tỷ tối thắng trang nghiêm cụ, ngà dị cúng dường chư Như Lai. Chấm. Tối thắng y phục tối thắng hương, mạc hương thiêu hương dự đáng chúc, nhất nhất giai dư nhiều cao tù, ngà tất cúng dường chư Như Lai. Chấm. Chương hàng ngà dị quảng đại thắng giải tâm, thâm tín nhất thiết tam thế Phật, tất dĩ phổ hiền hành nguyện lực, phổ biến cúng dường chư Như Lai. Chấm. Như vậy bây giờ phần dịch gọi là văn dịch. Dùng tràng hoa màu nhiệm tối thắng. Chấm phẩy sang hàng âm nhạc hương xoa và tán lòng, chữ tán không có rê, những thứ trang nghiêm đẹp như thế tôi dùng cúng dường các Như Lai. Sang hàng y phục tối thắng hương tối thắng, hương bột hương đốt và đèn đuốc, mọi thứ nhóm lại như tu di, tôi đều cúng dường chư Như Lai. Chấm phẩy sân hàng tôi dùng tâm tháng dài rộng lớn, tin sâu hết thầy Phật ba đời, điều dùng nguyện lực hành phổ hiền, cúng dường cùng khắp chư Như Lai. Giờ đọc lại cả âm và nghĩa.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch ôn, kính bạch quý thầy, kính bạch toàn thể đại chúng, con xin đọc bài. Dĩ chư tối thắng diệu hoa mang, kỷ nhạc đồ hương cập tán cái. Như thị tối thắng trang nghiêm cụ, ngã dĩ cúng dường chư Như Lai. Tối thắng y phục tối thắng hương, mạc hương thiêu hương giữ đăng chúc. Nhất nhất giai như diệu cao tụ, ngã tất cúng dường chư Như Lai. Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm, thâm tiếng nhất thiết tam thế Phật, tất dĩ phổ hiền hạnh nguyện lực, phổ biến cúng dường chư Như Lai. Dùng tràng hoa màu nhiệm tối thắng, âm nhạc hương xoa và tán lòng, những thứ trang nghiêm đẹp như thế tôi dùng cúng dường các Như Lai. Y phục tối thắng hương tối thắng, hương bột hương đốt và đèn đuốc, mọi thứ nhóm lại như tu di, tôi đều cúng dường chư Như Lai. Tôi dùng tâm thắng giải rộng lớn, tiên sâu hết thảy Phật ba đời, đều dùng nguyện lực hạnh phổ hiền, cúng dường cùng khắp chư Như Lai. Nam Mô A Di Đà
Phật. Rồi, cảm ơn con.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên ôn quý thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin đọc. Dĩ chư tối thắng diệu hoa mang, kỷ nhạc đồ hương cập tám cái. Như thị tối thắng trang nghiêm cụ, ngã dĩ cúng dường chư Như Lai. tối thắng y phục, tối thắng hương, mạc hương thiêu hương giữ đăng chúc, nhất nhất giai như diệu cao tụ, ngã tất cúng dường chư Như Lai, ngã dị quảng đại thắng giải tâm, thâm tín nhất thiết tam thế Phật, tất dĩ phổ hiền hạnh nguyện lực, phổ biến cúng dường chư Như Lai. Con xin đọc văn dịch. Dùng tràng hoa màu nhiệm tối thắng, âm nhạc hương so và tán lòng, những thứ trang nghiêm đẹp như thế, tôi dùng cúng dường các Như Lai. Y phục tối thắng, hương tối thắng, hương bột, hương đốt và đèn đuốc, mỗi thứ nhóm lại như tu di, tôi đều cúng dường chư Như Lai. Tôi dùng tâm thắng giải rộng lớn, tin sâu hết thảy Phật ba đời, đều dùng nguyện lực hạnh phổ hiền, cúng dường cùng khắp chư Như Lai.
Rồi, cảm ơn con. Trong này á, cái văn này á, là văn mà Bồ Tát Phổ Hiền chia sẻ với Thiền Tài Độc Tử. Đó. Cho nên là Ngài Phổ Hiền mới dùng là ngã, ngã dị cúng dường chư Như Lai. Đó. Cho nên chữ ngã đấy là Bồ Tát Phổ Hiền xưng với Thiền Tài Độc Tử. Do đó mà nói là tôi dùng cúng dường các Như Lai, tức là Ngài Phổ Hiền thuật lại cái hạnh cúng dường của Ngài đến các Đức Như Lai cho Thiền Tài Đồng Tử. Đó. Còn nếu mình mà dâng trực tiếp lên Phật thì chữ ngã này dịch là tôi, hay là chúng đẳng mình dịch là con, mà ngã này mình dịch là con, thì nghe nó rất là hay, văn rất là mềm và rất là dễ thương nữa. Cho mình cúng dường chư Phật mà nói tôi cúng dường thì nghe không có hay, phải không? Đó. Mình xưng với Đức Phật mà xưng chúng tôi thì không có hay, mà xưng chúng con thì nó là hay. Cho nên là ngã là mình xưng với nhau, mà mình xưng hơn nhau một xí, người lớn. Nhưng mà người quá lớn thì mình chữ ngã đó mình phải hiểu đó là con. Mà ngã đẳng là chúng tôi hoặc là chúng con, tùy theo cái ngữ cảnh đó mà mình dịch. Thì đây là cái phần mà Bồ Tát Phổ Hiền chia sẻ cho Thiền Tài Đồng Tử. Cho nên cái việc mà Bồ Tát Phổ Hiền mà chia sẻ với Thiền Tài Đồng Tử mà xưng là tôi là đúng, đúng cái ngữ cảnh của người nói và người nghe. Cho nên khi mà dịch ra là quý thầy quý cô phải hiểu được cái nội dung của cái bản văn, rồi cái ngữ cảnh của bản văn, hiểu được giữa cái người nói và người nghe, thì khi đó cái văn nó mới mềm, mà đọc ra nó dễ cảm nhận. Đó. Và ở nơi đây có một cái điều mà mình cũng cần phải lưu ý, tức là bài kệ thứ ba đó, ngã dị quảng đại thắng giải tâm, thâm tín nhất thiết tam thế Phật, tất dị phổ hiền hạnh nguyện lực, phổ biến cúng dường chư Như Lai. Tức là Bồ Tát Phổ Hiền nói với Thiền Tài Đồng Tử như thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền nói là tôi đã đem cái tâm thắng giải rộng lớn, cái tâm hiểu biết chắc chắn và rộng lớn. Chữ thắng giải dịch cho nó tròn nghĩa là nó vậy. Thâm tín nhất thiết tam thế Phật, tin sâu xa hết thảy chư Phật trong ba đời. Mình dịch tròn cái nghĩa là nó phải vậy, nhưng bởi vì đây là cái văn mà dịch trường gọi là văn trùng tụng kệ bài trừ, cho nên đôi khi mình phải gượng nó trở thành ra cho đúng với cái số trừ ở trong một câu. Tức gì phổ hiền hành nguyện lực, điều dùng nguyện lực hành phổ hiền, cho nên cái hành phổ hiền này là hành của tất cả các vị Bồ Tát mà đã đạt tới cái địa vị nhất sanh bổ xứ. Thì Bồ Tát Bổ Hiền nói là tôi dùng cái nguyện lực hành phổ hiền đó, tôi sử dụng cái năng lực hành nguyện của phổ hiền, cho nên phổ hiền này là cái đại nguyện rộng lớn của các vị Bồ Tát đạt tới cái địa vị nhất sanh bổ xứ. Cho nên cái nguyện lực này là chúc đó, là chung cho các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Thì Bồ Tát Phổ Hiền nói là tôi là dùng hay là sử dụng cái năng lực hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, và nhờ cái nguyện lấy ấy, cái năng lực ấy mà cúng dường đến các đức Như Lai cùng khắp, không có thiếu sót đó. Và cho nên là chúng ta mà không hiểu được ý là chúng ta không có dịch được, mà có dịch nữa thì đôi khi nó lộn trộn, nó đá nhau. Bây giờ tôi hỏi các thầy các cô, cúng dường khó không? Cúng dường có khó không? Hành cúng dường là hành của ai? Hành cúng dường là hành của ai? Nó hành cúng dường là phải là hành Bồ Tát mà cờ Bồ Tát Phổ Hiền. Cúng dường không phải dễ đâu nghe không? Sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, ai là người cúng dường đầu tiên? Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, ai là người cúng dường đầu tiên? Đó, thấy chưa? Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, hai vị cư sĩ cúng dường đầu tiên đó là Băng Ly Ca và Ta Bá Sư, phải không? Đó. Đó, điều này đã được ghi lại ở trong các kinh điển thuộc các phái hệ Phật giáo. Nhưng mà tự thân Băng Ly Ca và Ta Bá Sư có khả năng biết để cúng dường không? Thế thì ai? Đó. Cho nên Băng Ly Ca và Ta Bá Sư mà tìm Đức Thế Tôn tới trú xứ Bồ Đề đạo tràng để cúng dường là bởi vì đi ngang qua một cái khu rừng để mà trở về quê hương của mình là nhờ chư thiên mách bảo. Cho nên cả cái đoàn thương gia này đi qua khu rừng để sợ hãi, lo lắng, và nghe giữa không trung có giọng nói này: các người, Đức Thế Tôn mới thành đạo, quý vị hãy đến nơi Bồ Đề đạo trường để cúng dường Đức Thế Tôn. Đó. Thì quý vị sẽ được an ổn, quý vị sẽ có phước đức. Cho nên quý vị thương gia ấy nghe như vậy thì tìm đến Bồ Đề đạo tràng và bắt đầu thấy Đức Thế Tôn đi kinh hành, rồi sau đó mới xin cúng dường lên Ngài. Như vậy phải nói rằng là Băng Ly Ca và Ta Bá Sư là những người trong thế giới loài người biết cúng dường đầu tiên từ nơi lời khuyên bảo của chư thiên. Đó. Cho nên việc cúng dường đến chư Phật hay Đức Thế Tôn của chúng ta không phải là một con người bình thường làm được. Mà phải là con người đã có cái thiện căn gieo trồng nhiều đời. Và đồng thời nó mới khởi hiện. Cho nên Băng Lê Ca và Ta Ba Sư đó là cũng đã có cái thiện căn nhiều đời. Cho nên khi mà nghe chư thiên khuyến khích mách bảo liền tìm tới. Họ phải có cái thiện căn mà nghe được cái lời khuyên bảo của chư thiên. Còn không có thiện căn thì đâu có nghe được lời khuyên bảo của chư thiên đâu. Có phải đi trong cái đoàn đó ai cũng nghe được tiếng khuyên bảo của chư thiên đâu. Cho nên việc cúng dường không phải dễ. Cúng dường Phật không phải dễ. Cúng dường Pháp không phải dễ. Và cúng dường Tăng cũng không phải dễ. Có đôi khi mình tổ chức một gọi là Tăng Thiên Hội. Tức là hội Pháp hội cúng dường 1000 vị tăng sĩ. 1000 vị tỳ kheo. Tăng 1000 vị. Nhưng mà trong đó có một số dạ dạng tỳ kheo vào ngồi ở trong Thiên Tăng Hội thì Thiên Tăng Hội ấy không thành tựu về việc cúng dường đối với Tăng. Vì sao? Bởi vì Tăng là hoàn toàn thanh tịnh và hòa hợp, phải không? Và trong đó có nhiều không phải là tỳ kheo tăng mà chỉ là hình thức tỳ kheo tăng thôi. Họ dự vào đó mà gọi là tăng là không có đúng. Bởi vì tăng là các thành viên tỳ kheo ni thanh tịnh, hòa hợp. Và bây giờ họ chỉ mặc áo như vậy thôi, cào trọc đầu mặc áo như vậy, không có giới pháp. Ngay cả giới pháp ưu bà tắc, ưu bà di cũng không có. Nhưng mà nghe trai tăng là họ cạo đầu mặc áo đi tham dự. Và khi vào trong pháp hội rồi họ không kể hàng gọi là thượng trung hạ tòa gì hết. Bởi vì chỗ nào họ thấy có lời là họ leo vào họ ngồi. Mà nhiều vị mời họ không ra. Đó. Trong pháp hội mà lộn xộn như vậy không phải là trai tăng. Cho nên tăng phải là những vị tỳ kheo thanh tịnh, sống hòa hợp với nhau trong cùng một bản thể. Và nhờ cái bản thể của tăng hòa hợp như vậy mới là phước điền để tới thế giới trời người gieo trồng thiện căn phước đức. Và trai tăng nó khó như thế này này. Nếu các tỳ kheo đi trai tăng mà không đắp y thì khi ngồi ăn đó, khi ngồi thọ dùng những cái thực phẩm đó không phải là tỳ kheo và không phải là thành viên chính thức của tăng. Bởi vì chiếc y là biểu thị cho phước điền. Cho nên từng mạnh đó. Phải một cái tấm vải như vậy mình phải cắt ra rồi kết lại từng mạnh theo luật quy định. Như vậy đi trai tăng mà không đắp y thì lễ đó không phải là lễ trai tăng. Mà các ngài mình thường dùng gọi là trai giêng. Tức là tới ăn bữa ăn thôi. Cho tăng mà không có y, làm sao có cái tướng của tăng, tướng phước điền của tăng. Gọi là tăng mà không có chiếc y, không đáp y, thì chư thiên đâu có hộ trì. Mà khi mà mình ở trong pháp hội mà tăng các tỷ kheo không đáp y để dùng á, thì cái bữa ăn đó chư thiên không có hộ trì, các vị hộ pháp thiền thần không hộ trì. Mà do các ngài không hộ trì cho nên các phi nhân nó vào nó thọ thực trước, và nó làm cho những cái hung khí nó tiếp xúc trước, cho nên thức ăn ấy không bảo đảm. Cho nên một vị tỳ kheo mà là không có đắp y mà ăn là đã không hay rồi, huống chi là một cái lễ trai tăng mà các thầy không đắp y mà ăn thì phước điển đâu cho tín chủ gieo trồng đó, ruộng phước đâu cho tín chủ gieo trồng. Cho nên cả người ăn và người cúng, người ăn thì không còn phước, mà người cúng thì với cái tín tâm thanh tịnh phước rất ít. Đôi khi đó là chỉ bố thí thôi chứ không phải cúng dường. Đó là những điều mà các thầy các cô phải lưu ý. Cho nên giới luật của tỳ kheo ni mình không được gọi là ly y mà ngủ mà, phải không? Con mà muốn ly y mà ngủ là phải thời gian nào? Ly y mà ngủ là thời gian mà mình thọ ca thi na y sau hạ được phép bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian đó. Hoặc là mình ly y mà ngủ là bởi vì mình gợi y cho vị khác. Cho nên luật nó rõ ràng. Nhưng bây giờ không biết các thầy tu hành lâu ngày sao á, hoặc là chứng đạo đến nỗi mà vô tướng vô cầu, hoặc là do buông lông. Nhưng mà dù sao đi nữa, trên cái ý nghĩa hành trì, tỳ kheo không có rời y, tỳ kheo ni không có rời y. Đi đâu còn ba y bình bát mà. Cho nên cái việc trai tăng mà để thành tựu như pháp cúng dường rất là khó. Đó, ví dụ như mình tới dự một cái lễ trai tăng mà có cái vị đó tới mà nói rằng là hòa thượng tiến sĩ, cái hòa thượng chức này chức khác dự trai tăng là không đúng rồi, bởi vì trai tăng chỉ là tỳ kheo, tỳ kheo ni thanh tịnh thôi. Đó. Còn những cái hòa thượng tiến sĩ hay là thượng tọa tiến sĩ thì cái đó nó có, nhưng mà ở nơi học đường, ở nơi học thuật, những cái học vị đó nó có, nhưng mà mình phải sử dụng nó đúng chỗ. Đó. Còn hòa thượng chủ tịch hay là hòa thượng pháp chủ thì cái đó là ở nơi cái hành chánh giáo hội, chứ không dính gì ở nơi cái sinh hoạt tăng đoàn đúng giới luật của Phật. Tôi nói điều này một số vì buồn, nhưng mà buồn tôi phải nói thôi, là các cái người trẻ bây giờ cứ nói rằng người lớn làm mình bất chước, mà người lớn ta làm đôi khi ta có khả năng làm nhưng mà ta có khả năng bỏ, lập ra được thì ta phế bỏ được. Còn đôi khi mình lập ra được mà không phế bỏ được thì nguy hiểm. Bởi vì lập ra là để mà thuận theo hoàn cảnh để hành đạo, nhưng mà thấy nó không phù hợp thời, không phù hợp xứ, không phù hợp công việc thì các ngài không chịu nhận. Còn cái người trẻ thì không biết, cho nên cái gì cũng bắt chước. Cái hay thì bắt chước là quý rồi, mà cái không hay cũng bắt chước. Cho nên chúng tôi rất là phiền muộn khi nói điều này đến với đại chúng.
không đáp y là buông lông mà. Mình ngồi thiền nghe không? Mà mình đáp y là chư thiên hộ pháp hộ trì cho mình. Còn mình ngồi thiền mặc cái áo không mà ngồi, bởi vì cái ngồi đó không phải đệ tử Phật, cho nên các ngài hộ pháp thiện thần chư thiên không hộ trì, không kính lễ. Còn mình nếu đáp y ngồi thiền, chư thiên hộ pháp hộ trì và kính lễ, mình không tổn đức, mình không có tổn phước. Mình tu là mình rất sợ tổn đức, tổn phước. Đó. Mấy thầy, mấy cô phải lưu ý cái điểm này. Cho nên cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng khó lắm. Bởi vì Phật đâu phải dễ cúng, phải không? Trải qua vô lượng kiếp tu hành mới thành bậc giác ngộ. Pháp từ nơi Đức Phật chứng nghiệm và tuyên thuyết, Pháp ấy là Pháp mà thế gian không thể có, cho nên Pháp ấy cũng hy hữu. Bởi Pháp ấy là Pháp mà được tuyên thuyết từ Phật, cho nên Pháp ấy rất là mầu nhiệm, rất là tối thắng. Pháp ấy là hy hữu. Mà Tăng là đệ tử của Phật. Bốn vị tỳ kheo hay bốn vị tỳ kheo ni sống thanh tịnh, hòa hợp trở lên. Đó. Và quý thầy, quý cô thấy đó, mình trở thành một tỳ kheo khó không? Không thọ ưu bà tác, ưu bà di giới, không quy tam bảo, không thọ trì ưu bà tác, ưu bà di giới thì làm sao mà có thể thọ được tỳ kheo, tỳ kheo ni? Cho nên mình phải đi từ nơi ba pháp tam quy, rồi đi từ nơi các cái giới pháp tu hành mà tiến lên, trở thành ra một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi được tăng trao truyền đúng pháp. Mình thọ tỳ kheo như pháp, tỳ kheo ni như pháp là bởi vì khi mình thọ tỳ kheo á, mình không bị rơi vào trong 13 già nạn và các cái già nạn phụ, rồi tăng túc số tăng như pháp, yết ma như pháp, hòa thượng như pháp mới là truyền trao cho mình đắc giới. Đó. Mà phải kết giới trường, cho nên phải giới trường những pháp. Thì ở trong giới trường đó, Tăng mới tác pháp yết ma mà trao truyền cụ tốc giới cho mình. Cho nên để mình trở thành một thành viên chính thức của Tăng khó lắm. Và bên ni là càng khó hơn. Một thức Swamana sau khi hành trì 2 năm không bị sức mẹ các cái oai nghi giới pháp, mới được tỳ kheo ni Tăng cho phép thọ cụ tốc giới. Và tỳ kheo ni Tăng 10 vị phải truyền trao trong ngày ở nơi giới trưởng ni, gọi là bản bổ yết ma, rồi phải đi tới giới trưởng của Tăng để cầu Tăng tác pháp gọi là chánh pháp yết ma. Thì từ đó cái giới thiện tỳ kheo ni mới thành tựu. Mà bốn vị tỳ kheo ni như vậy mới gọi là tỳ kheo ni Tăng. Bốn vị tỳ kheo như pháp như vậy mới gọi là Tăng. Và công thành cho được các vị tỳ kheo ni, tỳ kheo đúng pháp như vậy mà ngàn vị, rồi ở trong cái đại giới để mình thiết trai cúng dường đặt lễ, khó không? Quá khó, khó lắm. Cho nên cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng đâu phải chuyện dễ. Đó. Vì vậy mà pháp cúng dường không có dễ đâu. Khởi cái tâm cúng dường đã khó, phải không? Huống chi là thực hành tròn vẹn cái pháp cúng dường, nó khó cỡ nào. Cho nên quý thầy, quý cô biết là mời tôi trai tăng tôi sợ lắm. Bức đắc gì mà có mặt thôi, rất sợ. Mười vị tỳ kheo đáp y hết, mà có vị tỳ kheo không đáp y mà ngồi trai tăng là cái buổi lễ trai tăng đó không thành. Bởi vì tăng có hòa hợp đâu. Hòa hợp là ai cũng phải đáp y hết chứ. Có vị không đáp y, 9 vị đáp y, 1 vị không đáp y, có nghĩa là tướng của tăng chưa hòa hợp tuyệt đối. Đó, khó lắm đó. Mà đôi vị là họ cá tính lắm, họ lớn, họ cá tính. Thì các cái vị tổ chức mình lạy cái vị đó, xin ngài hoan hỷ đáp y cho, mà nếu ngài không đáp y thì thôi để con bưng cơm tới phòng để cúng dường ngài. Đó. Cho ông mặc cái áo không, ông ngồi vào đó, mà 9 vị đáp y, 1 vị không đáp y, cái pháp trai tăng của tăng không thành tựu. Quý thầy học yết ma biết rồi phải không? Khi yết ma thì sao? Ngồi là ngồi hết, mà đứng là đứng hết, mà nằm là nằm hết, phải không? Đó. Cho nên nói như vậy để thấy rằng cái yết ma của tăng thành tựu là bởi vì tăng biểu hiện cái hòa hợp tuyệt đối từ hình thức đến nội dung. Đó là nói tuyệt đối. Còn bây giờ mình nói tương đối thì thôi. Tương đối thì tầm tạm được rồi, phải không? Cho mình đòi hỏi nhiều quá thì khó. Nhưng mà thật sự là cúng dường đúng như pháp, khó. Tu đúng như pháp, khó. Làm cho thật sự là một tỳ kheo, khó. Mà nếu không khó làm sao chứng A-la-hán? A-la-hán đâu phải pháp của đời, pháp xuất thế gian mà. Nó vượt lên mọi cái tầm cỡ của thế gian mà. Cho nên mình đi tu luôn luôn giữ lấy cái tâm nguyện đó mà tu hành, để mong cái tâm mình nó vượt ra khỏi cái tài sắc danh thực thủy của thế gian. Thế gian chạy theo cái đó mà khổ, đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tổng tham dục khởi. Thì người tu chúng ta biết được, cho nên chúng ta thiệu dục, chúng ta trí tốc. Nhờ cái thiệu dục trí tốc mà chúng ta mỗi ngày đi qua, chúng ta ly dục tịch tịch. Thì tôi cứ chia sẻ quý thầy quý cô như vậy thôi. Còn ai mà không bằng lòng tôi xin sám hối, nhớ không? Mà ai bằng lòng thì cùng đi trên đường vui, mà ai không bằng lòng thì tôi xin sám hối. Có gì xúc phạm đến quý vị thì xin sám hối. Nhưng mà mình bằng lòng với nhau, mình cùng đi trên đường vui với nhau, mình yêu quý Đức Phật, mình yêu quý chánh pháp, mình yêu quý chúng tăng, mình yêu quý giới pháp của mình đã lãnh thọ, thì cái yêu quý đó mới có giá trị chứ, mới đúng cái hoài bão của mình quy Phật pháp tăng. Thôi sáng nay mình học như vậy được rồi, chiều học tiếp.